Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Bấy giờ Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần tới. Tuy nhiên, khi anh em người đã lên dự lễ thì chính người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bây giờ có những người ở Jerusalem nói: ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thật sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô, khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến, và chính người đã sai tôi. Bấy giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của người chưa đến. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa khen tôi, lời khen Chúa.
Bạn vừa mới nghe lời Chúa, bài đọc 1 với đọc bài đọc 2. Bài đọc 1 thì trích trong sách Khôn Ngoan, còn bài đọc 2 thì trong Tin Mừng của Thánh Gioan. Nghe hai bài đọc đó xong, có thấy có cái gì giống giống nhau? Có thấy nói chung chung về cái điểm gì? Có thấy cái chữ gì mà nó lập đi lập lại quen quen vừa hai bài đọc đó? Hả? Có thấy gì không? Thấy chữ gì hay là có cái ý gì mà hai cái đó nó dính nhỉ nhau được không? Hả? Người đến. Người từ đâu đến? Hai bài đó, bài thứ nhất là sách Khôn Ngoan, bài thứ hai là Tin Mừng Gioan. Bạn cứ để ý thứ hai có nó có gì giống giống hay là nghe nó thanh thoáng giống gì? Cái khái nghiệm bánh mì bánh bao. Nghe thấy gì không? Nhìn thấy gì không? Hả? Nhưng người ba có đen ngửi nhau thì tất cả một bầu trời u ám ấy. Thấy giống giống vậy. Ba người có đen ngửi nhau. Thế có đen đen gì với nhau không? Trong hai bài đọc có thấy gì nó đen đen giống nhau không? Tối giống nhau
không?
Chết. Gì? Chết. Mà trước khi chết thì làm gì? Trước khi là người ta chết thì phải làm gì? Tìm cách để mà giết. Tìm cách giết thì mới chết chứ, đúng không? Không giết sao chết. Tìm cách giết. Trong bài tặng 1 cũng vậy, ta nghe nào: quân vua đạo suy tính cái gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm ta vướng chân. Còn đây, những người Do Thái tìm giết người. Thấy chứ? Rồi dưới nữa, bây giờ họ tìm cách bắt người. Nó thấy rõ ràng là đó, cái chủ đề là tìm cách bắt, tìm cách giết, tìm cách hại. Ai hại ai? Ai tìm cách bắt ai? Ai tìm cách giết ai? Rồi, bạn trả lời đi. Ai tìm cách bắt ai?
Hả?
Có phải là dân Do Thái không? ông dân cho thấy đó. Cái loại người nào cũng tìm cách giết Chúa, đâu phải tất cả người dân cho thấy đều tìm cách bắt Chúa, tìm cách giết Chúa. À, những người Pharisee, những người luật sĩ, những người tư tế, những người biệt phái, đúng không ạ? Còn trong sách Khôn ngoan, trong bài đọc 1, ai tìm cách giết ai? Hả? Quân vô đạo suy tính, xuống bàn với nhau, tái gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lời luật và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo. Nó tự hào là mình biết Thiên Chúa, nó xưng mình là con của Đức Chúa. Ai tìm giết ai? Vô đạo tìm giết ai? Người công chính. Người công chính. Có nghĩa là tóm lại cả hai, ai tìm giết ai? Người ác tìm giết người lành, người thiện. Người xấu tìm giết người tốt. Người trong bóng tối tìm giết người ở trong. Người làm điều ác tìm giết người làm điều thiện. Anh chân tập nó phải có một cái đầu óc phân tích xong rồi tổng hợp. Hồi xưa tôi đi học văn, tôi khoái cái văn bình luận như vậy, phân tích ra xong rồi đầu tổng hợp lại, phân tích từng chi tiết xong tất cả những chi tiết đó mình tổng hợp lại, rồi thì tóm lại là ai tìm giết ai, ai tìm bắt ai, ai tìm hại ai. Rõ ràng mình thấy hai cái thế lực là kẻ xấu thì tìm giết người tốt, kẻ ác thì tìm giết người lành, kẻ trong bóng tối thì tìm giết người ở trong ánh sáng. Nó có làm được không? Nó có làm được không? Tôi hỏi lại, nó có làm được không? Nó định làm, nó muốn làm, nó tính làm, nhưng mà nó không làm được. Nếu mà nó làm được thì coi như là ai thua cuộc?
Chúa
thua. Nếu mà nó làm được thì chi là Chúa thua. Dường như nó có vẻ thắng thế, dường như nó có vẻ làm được, nhưng mà chúng ta thấy trong bài tin mừng hai câu đầu, câu đầu và câu cuối nó khép lại cho thấy dưới đó rằng là gì. Bây giờ Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Đoạn Tết, bây giờ họ tìm cách bắt người nhưng chẳng có ai tra tay bắt vì giờ của người chưa đến. Rõ ràng chưa làm được. Vậy thì khi nào nó làm được? À, khi nào Chúa cho phép nó làm thì nó mới làm. Cho nên là giờ của Chúa chưa đến thì không có gì có thể làm được hết. Mà Chúa đã cho nó xảy đến có nghĩa là Ngài cho phép nó. Vì thế mà trong nhật ký Faustina, Chúa là ta tha phép cho những sự dữ nó xảy đến. Vì Faustina nó lấy Chúa, tại sao mà những điều tốt, điều thiện mà những cái ý hướng ngay lành của con mà cứ bị hiểu lầm. Cái đau khổ nhất của Faustina là ngay cả những cái ý hướng, ý thiện của mình cũng bị hiểu lầm, cũng bị nghi ngờ, cũng bị bẻ quặt hết. Mà Faustina nói rằng đó là cái đau khổ nhất. Mà chứ mình thấy đó là cái đau khổ. Thà mình làm điều xấu mà mình bị hậu quả thì thôi cũng đặng. Nếu mà mình đi ăn cắp rồi mình đều bị bắt, rồi bắt rồi đi đâu? Tù ở mức đại đẳng. Những ngày chạy xe đàng hoàng mà bị ai tông? Mới bị chiều nay hỏi là thăm ấy chứ chẳng hỏi thăm gì đó. Chúa có không gì giữ là bây giờ nằm nhà thương hoặc là nhà xác rồi. Đó, đi rất là cẩn thận, đi rất cẩn thận, đang đi thẳng không có trong ngõ đâm đá tông mình, xe thì đổ, người thì té và rách chân máu chảy, rồi đó bỏ đi mất. Hả? Không khó ngay quá, hay cho mình gọi nó đến chở mình trên đường đi đến chở mình. Cái tâm nguyện mình thấy rõ ràng là mình không có làm điều ác, không làm, không đi sai đường. Nếu mình đi ngược đường hay mình chạy ảo của mình bị tâm thì mà bảo đáng đời. Còn đằng này mình không làm, mà người làm sai, đi sai đường cái tâm mình nó không sao cả, đi cũng mất chạy luôn. Còn mình thì té máu chảy rồi chân đau xe hư. Anh chị em thấy lúc phố Sda có hỏi Chúa tại sao vậy, Chúa nói rằng tập tha phép và sự giữ nó thì sự giữ mới có thể là xảy đến được với con, với những người khác. Chúa tha phép để làm đi, tại sao Chúa để cho sự giữ nó xảy ra?
Để thử thách
mình, để thử thách mình, để mình có tin không, mình có vững không. Vì giữa bóng tối và ánh sáng là một cuộc chiến, mà mình bảo mình ở trong ánh sáng mà không chiến đấu, biết đâu mình ở trong ánh sáng, không thử biết đâu là mình có tin hay không tin. Mình nói là tôi tín thác vào Chúa, làm sao biết là mình tín thác vào Chúa, là mình phải trải qua thử thách, phải trải qua thử thách thì mới biết rằng tôi vững tin vào Chúa không. Cho nên chúng ta thấy là hai bài đọc này nó liên kết với nhau. Bài đọc một, người nói như vậy, nó xưng mình là con Thiên Chúa, thì người Do Thái cũng kết án Đức Giêsu là ông này dám xưng mình là con Thiên Chúa. Rồi ở đây người ác nó bảo rằng là nó chống lại các việc ta làm, chất ta vi phạm điều luật và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo. Chúa Giêsu cũng nói với những người Pharisêu là dân này là đồ giả hình, là đồ vũ luật, là chỉ biết giữ cái hình thức, những cái chi tiết chi li mà quên mất điều nhân nghĩa. Đúng, chút phê bình thẳng. Và đây cũng vậy, cái người công chính nó phê bình thẳng quân vô đạo như vậy, nó chống lại việc ta làm, chắc ta vi phạm lời luật. Ông vi phạm luật của Thiên Chúa, luật quan trọng nhất là mến Chúa yêu người. Bảo không mến Chúa yêu người, bảo chỉ lo chính chi tiết như thuế thì là bạc hà với lại dựng cúng. Ta không cần những cái hy lợi đó, mà ta cần tấm lòng. Nó tự hào là mình biết Thiên Chúa, xưng mình là con Thiên Chúa. Ai xưng mình là con Thiên Chúa? Ai? Trong tim mình ai xưng mình là con Thiên Chúa? Chúa Giêsu. Nó như kiểu luôn chê trách tâm tưởng của ta, thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi. Có đúng không? Những người mà làm điều xấu, thấy mặt những người tốt là chịu không nổi. Những người mà đang ngồi sầm xì bàn tán với nhau, mà thấy một cái người mà mình đang nói xấu như vậy là mình chịu không nổi. Có đúng thế không? Rõ ràng. Anh chị em cứ để ý thôi nào. Ví dụ như là ba đứa này, nó đang ngồi sầm xì bàn tán về cái bạn này. Bạn này thế này, bạn thế kia, mà bạn này thì đọc đức kinh sách nó rất là ngon lành, mà nó đang nói xấu bà ấy. Đi thấy bà ấy đi vào, tự nhiên là thấy mặt bà đây nó làm sao? Sượng lên. Thấy mặt nó là chúng mình khó chịu, còn vội như vô rồi, đúng không? Và cái hình đó ở đâu trong cái ước chuyện nào, anh em của ông nào mà thấy ông ấy đến là khó chịu? Thấy 11 anh em thấy cái ông nào đến là khó chịu? Giuse. Thấy Giuse đến là 11 anh em khó chịu. Thằng ấy nó đến, thằng mà được bố cũng đến, vì thế mặt người ta khó chịu rồi. Cho nên là nó như kiểu luôn chi chất tâm tưởng của ta, thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi, vì nó sống thật chẳng giống ai, lối cư xử của nó hoàn toàn lập dị. Mình sống bình thường thì nó bảo mình là sống lập dị, mình sống đàng hoàng thì bảo mình sống chẳng giống ai. Nhưng có cái con người ta đi buôn lậu, người ta có tiền, nó cứ giàu là lắm rồi, đạo đức giả không thèm buôn lậu ở nhà, người sống chết đói, là lập dị đấy, đúng không ạ? Mình xuống ra và mình ra là nói xấu cho xứ, nó đến nó bảo là tôi đặt tin cầu nguyện cho ngài, không có gì, không được, không có gì. Mình đang nói xấu người khác thì nó vô nó bảo thôi nó vậy chứ, mà do hoàn cảnh, do cái này khác, nó bênh đỡ cái người mình nói xấu, tức không chứ gì đó làm. Chúng ta thấy không, cái cách sống của những người mà đi theo Chúa, cái sống của những người mà con cái thật của lòng thương xót Chúa là làm cho người ta khó chịu lắm. người ta tổ chức lễ nghi rầm rộ rước sách lên đỉnh, nó bảo là thôi đừng tổ chức về tốn kém để lòng vừa bắt ái, rước là nhiều nó bắt ái lắm ấy, thế nhá. Rồi lễ buổi mạng người ta tổ chức ăn uống, nó bảo ăn uống chi vậy, còn đang như người nghèo không lấy tiền nó giúp cho người nghèo, rước nặng mới được buổi mạng lần ăn gì 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 rước đạo đức giả. Người mình rủ là thôi tổ chức diễn nghệ đi, rồi mình thử gọi mời ca sĩ về để múa, để mới thu hút đứa trẻ đến. Nó bảo thôi làm gì trở thánh thể đi, từ Chúa thu hút người ta đến, đâu cần ca sĩ thu hút. Gớm thế, chúng ta thấy là anh chị mình mà thực sự sống theo tin lực, thực sự sống đúng lòng vui sách Chúa thì sẽ gặp bao nhiêu lần sự chống đối. Tại sao? Vì rõ ràng là cái cách của nó lập dị, nó không sống như người khác, nó khó như vậy. Bao nhiêu người bảo thôi vì phải đi xa hơi đi vì bảo vệ mưa nắng, mình là vốn quý của giáo hội cho nên đi phải đi xa hơi. Nó bảo bao nhiêu người còn nghèo còn khổ, mình đi xa hơi như vậy thì phản chứng lớn. Cái cách sống mà người ta không chịu được. Thế mình bảo là bây giờ phải xây năm chuông nhà thờ, phải năm chuông đánh cho nó ít nhỏ cả lên cho người ta đến. Nó bảo là một chuông người ta còn không phần đến, năm chuông vô ích lớn. Thả gì lấy cái bốn chuông khác là chia cho mỗi cái họ lẻ ở trong vùng sâu vùng xa, mà mỗi cái chuông đó là xây được một cái nhà nguyện rồi. Thằng nó ngang quá rồi. Vốn thế rõ ràng là cái nó sống thật chẳng giúp ai. Lối tư xử của nó hoàn toàn lập dị, nó coi ta như bọn lọc lừa, tránh đường ta đi như tránh đồ dưới bẩn. Tránh đường ta đi như tránh đồ dưới bẩn, tức là nó không làm theo cái đường lối của ta. Cái đường lối là thích trình diễn, cái đường lối phải rầm rộ, đường lối phải phô trương, đường lối đó như là mở mang với Chúa thì nó không chịu làm theo đường lối mình, nó đi vào cái con đường nhỏ bé thôi, rồi đi vào con đường gai gắt, đi vào cái con đường chông gai lớn. Thì ta thấy là mình mà anh chị nghe cái đó nó ở đâu xảy ra, ở đâu nó xảy ra, ở đâu nó xảy ra, ở đâu, trong tâm mọi người. Đúng luôn, cho chàng hát tay đi, mấy nhà này hay quá đấy, nhìn bãi vợ chứ mình có thương đó. Mà lại chị nói gớm là biết chưa, đó bà hay không đó, chứ là gớm. Trong đó là tôi đang nói một cái cuộc chiến đấu ở trong tâm mỗi người. Trong mình đều có tà tâm và có thiện tâm, tà ý và thiện ý ở trong mình, một cuộc chiến đấu đi. Mình muốn làm điều thiện, Thánh Phaolô nói rằng trong tôi luôn luôn có một cuộc chiến đấu như phần thượng và phần hạ. Điều mà tôi thấy rằng không nên làm thì tôi lại làm, mà điều thấy rằng nên làm thì tôi lại không làm. Khốn cho tôi, cái thân này phải chiến đấu rằng co phần thượng và phần hạ. Tôi nói là cái bóng tối ánh sáng thiện ác nó không ở đâu xa mà ngay chính là trong tâm mình. Rồi từ trong tâm mình đó, lúc mà cái tâm mình, cái thiện tâm nó thắng ấy, cái thiện tâm mình nó thắng mà mình làm điều thiện thì mình sẽ gặp ác tâm nơi người khác nó chống lại mình đó. Thế chứ đó, ác tâm nó bảo sống lập gì, sống người ta đang xây nhà cao cửa rộng thì nó không xây nhà cao cửa rộng, nó bảo là bây giờ nếu mà mình như vậy thì còn bao nhiêu người nghèo chung quanh mình, mình giữ một cái nhà cao vút chung quanh mà những người dân ở chùa thì ra làm sao. Nhưng mà thực sự trong mình cũng bị cái cuộc chiến đấu là ai chẳng thích nhà cao cửa rộng, ai chẳng thích tiện nghi, ai chẳng thích là đi đến được người ta đưa đón người ta chào, phải không? Trong mình cũng thế, nhưng mà mình phải chiến thắng đó, hay đi xuống dưới lọt ngay xuống dưới cho ta không có chạy ngất đầu lên, phải đeo đầu đeo cổ giặt mấy cái ý tưởng nó đi. Đó là một cuộc chiến đấu mà. Mà khi mình thắng được cái đó rồi, thoải mái không? Thoải mái không? Chiến đấu rồi, thắng rồi, thoải mái không? Chết chắc tôi chưa phải gì. Cái đó là mình ra, mình sống như vậy, nó bảo là mình là thằng lập gì. Giống.
Thì Dương, không phải mấy. Khi mình thắng được cái tà, thiện ý, mình thắng cái tà ý trong mình thì sẽ ra ngoài gặp bao nhiêu là tà ý, tà khí, tà ma, tà đạo. Nó tấn công mình, nó lôi kéo mình về phía nó. Sống lập dị đường lối nó chẳng giúp ai cả. Người đục kinh, người thân biết người đục kinh cũng chịu nổi không? Rứt là cái nhậu là để gọi nó nhậu hai ông khác nhau khác con thế mà này nó bảo cái thằng nó gọi đức giả mình đâu chịu nổi. Thanh niên bây giờ phải nhậu, bây giờ phải chơi, bây giờ phải hút, bây giờ phải casino, bây giờ phải sòng bài gái, bây giờ phải thế này thế kia nó đi ra. Bây giờ phải mắc như nhà tôi hút xin phép không? Thì chính không nổi đâu, thì chị em khổ lắm, căng lắm. Rồi nếu mình theo họ thì sao? Mình theo họ thì sao? Khi mà cái thiện ý ấy, cái ánh sáng lên mình nó bị dập bởi bóng tối, bởi cái tà ý, bởi tà khí, bởi tà ma, thì mình sao? Thì sao? Thoải mái hay không thoải mái? Rất thoải mái, đường rộng thanh thang, bao nhiêu người đi vào cái con đường rộng đó. Đó, vậy chứ, vậy cũng phải là hợp thầy chứ. Vậy đi gọi là mở mang nước chua chứ. Phải sinh hợp thầy mở mang nước chua. Kiểu nước sách lên mình mới mở mang nước chua chứ. Sách lên chua chứ. Phải có nhiều bằng như là ân nhân để mà để mở mày mở mặt cho con cái chứ. Thương. Và mình sống như người ta như vậy, người ta cảm thấy dễ chịu. Và ma quỷ nó chỉ nói first time một câu vậy thôi là tôi sống bình thường như các những tôi khác đi. Việc gì mà mình phải nói đến lòng thương xót làm cái gì? Mình nói cái đó ra là mình chết. Đơn hàng quốc cống mà mình đụng vô là mình chết thế nào? Mà tôi sống bình thường như một những tôi khác có phải sướng hơn không? Thì các chị em khác nhìn như tôi cũng bảo, nhìn phố xa cũng bảo, hướng, nó lập dị quá mà. Nó khác đường lối của mình quá mà. Thế là chị em thì lo sầm sì, lo bàn tán, lo nó xấu phố xa, mình chưa xin thương xót con, nhưng cứ còn mặn mạng. Đó. Đó thế không? Khó lắm thôi chị em. Thế lắm mình chấp nhận là người lội ngược dòng. Và ai là người đầu tiên bị như vậy? Nó rõ. Ông này cũng làm ngược đường, ngược chân hết chân. Ông này sao bắt thì nghỉ đi. Đi chứ lạnh nhưng mà sao bắt là sao? Phải không ạ? Thì không đến với những người đạo đức thánh thiện như chúng tôi này, đi tìm đến với Mỹ không người ăn uống với quân trộm cướp của quân giám nói là trộm cướp và đĩ biến vào nước trời trước các ông nói thật. Chúng ta mới đi thời đi ấy đọc kinh gian răng rã như thế này mà mình bảo là mà các ông là ai? Luật sĩ đó, là tư tế đó, là việc gọi là các tu sĩ đó, là giáo sĩ đó, mày dám bảo là đi biến một trước nước trời trước các cha các sư các thầy mày có phải là lập dị không? Chúa Giêsu chấp nhận như vậy và người ta tìm cách để mà giết Chúa. Chúa có để cho người ta giết không? Mà đi đâu? Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần đến, tuy nhiên khi anh em của người đã lên dự lễ thì chính người cũng lên nhưng không công khai và hầu như bí mật. Giờ chưa đến, không có ngư cái đầu ra cho nó bắt. Thế gì á? Chúa nói là khi đánh ở thành này thì chạy sang thành khác. Chứ đúng là mình đâu có đưa đầu cho sự dự lễ mà chết à? Phải khôn ngoan như con bắn đơn sơ như trên một câu, tức là mình không một cái tả ý, không muốn hại người ta. Nhưng mà nếu người ta muốn hại mình thì phải tìm cách là mình tránh đi, né đi, chứ xuống cũng vậy. Mình không có đi lại dưới đây mà bị rút về Galilee, tránh voi, chẳng xấu nó mặt nào. Cái gì? Vì mình nói tránh voi gì? Tránh voi chẳng xấu mặt nào thôi, vì nó đang như vậy thì mình muốn tránh. Khi giống như là người ta đang hùng hùng hổ vậy á, Mình nhất là mấy bà ông chồng nó đang nóng đi lên, anh đánh đi đánh cho nó xin, không còn cái răng này mà nói nữa. Mà cái anh đánh đi thì nó đang nóng ở xuống bếp rồi đóng cửa lại, rồi phòng nó đóng cửa lại, rồi bếp nóng đi, rồi anh nói gì thì nói. Nó đang nóng hùng hục đi, anh đánh đi, nó đang đánh đi, phát rồi vô mặt rồi mà không còn cho anh làm cháu nữa. Đánh đi chính cái sự giữ mình phải không ngoan khéo léo, mình né tránh. Chúa cũng đi vào cái con đường đó, tức là cái con đường là mình không có đối đầu với họ, sự giữ mình không có đối đầu. Nhưng mà cái cách sống của mình như thế nào đó, hả, cái cách sống của mình như thế nào đó mà làm cho cái sự giữ đó nó phải thấy được cái điều thiện, thấy được cái ánh sáng đó, người họ khó khó hơn nhiều, thế không ạ? Tức hiện đang hùng hổ, tôi khỏe lại, tôi trói lại thì dễ, đúng không? Mà bây giờ làm sao mà để cho nó không bị trói, mà nó ngồi tôi cứ nhẫn nhục, tôi nghe nó chửi, đúng không ạ? Nhẫn nhục nó chửi không, nó lại nó chửi cho hết, nó nóng, nó nói cho hết, nó đã đi. Rồi đầu lúc mà nó êm rồi đó, ngồi lại thôi, bây giờ anh em mình ngồi nói chuyện lại với nhau. Chứ lúc là họ đang là quyền lực, đang là thế lực, đang hùng hổ, mình cứ đương đầu với họ thì là mình chết uổng phí, không cần thiết. Chúa Giêsu chỉ hy sinh cái cần thiết thôi, chứ còn cũng là không có hy sinh theo nghĩa là để mà thỏa cái tự ái của mình. Lúc khi chỉ là tự ái thì đâu phải là mình hy sinh. Mày ngon hả, mày ngon hả, hai bên mày ngon hả, hai thằng nóng ngon hả, tát cho thằng nào yếu gì nó vỡ vỡ mặt tôi chứ, đúng không ạ? Chứ mình thấy người ta hùng hổ thôi, mình nhịn đi, né tránh đi, chờ lúc khác, giờ của Chúa chưa đến, giờ ta chưa đến, thôi cứ nhẫn nhục đi. Cái chúng mình nhẫn nhục, Chúa có phải né tránh, thực sự Chúa có phải né tránh không? Thực sự Chúa cần phải né tránh không? Không. Đây quyền lực, đây sức mạnh, đây quyền năng mà. Cái chết mà còn cho sống lại thì cho thằng sống nó chết dễ không? Dễ hơn là cho thằng chết sống lại chứ, phải không? Dù thế không? Thằng chết mà chúng còn cho sống lại thì mày đang sống ngon lành cho mày chết được không? Mà không, thôi mình cứ sống theo kiểu của mày đi, tao né tránh. Mày thấy Chúa Giêsu lòng thương xót là như vậy. Chứ nếu mà Chúa không xót thương nó thì nó chết chắc rồi, sức mạnh của sự giữ mà Chúa không xót thương là chết chắc. Vì đây là giờ của lòng thương xót, để cho thể giữ nó hung hăng hùng hổ, nó thấy được rằng là những cái việc nó làm như vậy, nó nhận rằng nó là sai, là quấy. Chứ nếu mà Chúa xử phạt ngay thì nó chết chắc rồi, không? Nó cũng không quay lại, nó cũng vậy thôi. Mà Chúa chỉ muốn là cứu nó, cho nó quay trở về để nó được sống, cho nên mới phải nhẫn nhục mà né tránh đi thôi. Chứ nếu mà Chúa nói một cái thì sự giữ sao thắng nổi, đúng không ạ? Và nó chết chắc như vậy, nó chết chắc như vậy thì Chúa dựng nhau lên mà để nó chết vậy. Chúa không thể chịu được, nhưng phải bằng lợi giá phải cứu con này. Nó có thứ nào đi nữa thì cũng phải cứu nó. Trên trăm phương nghìn kế mà cứu nó, nó đang ở hồ thôi, nhịn nó. Rồi để bà ôi con này, tôi coi là đấy nó nóng rồi, nó ngủ thì như đó. Chứ thường là mình là con mà tao mẹ mày mà tát cho mấy cái đố đuổi ra khỏi nhà cũng xong thôi, mà nó ra khỏi nhà thế làm gì? Đi về nó bụi đời, nó cái gì đâu. Bố mẹ nào để cho con mình như vậy được, chúng đành phải nhịn mà như thế thôi chị em. Tôi thấy tấm lòng của Chúa lòng thương xót, thì chuyện nào cũng lòng thương xót. Nếu mình có lòng thương xót rồi thì mình nhìn đâu cũng toàn thấy lòng thương xót của Chúa. Nó tuyên bố rằng thật lắm phúc nhiều may hậu vận của người công chính, nó hối hoan vì có Thiên Chúa là Cha. Chúa Giêsu xin Thiên Chúa là Cha, đúng, đấy là những lời mà nói về Chúa Giêsu và nói về những người đi theo Chúa Giêsu. Đối với như vậy, ta hãy coi những lời nó có thật hay không và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào. Một cái thách đố ở tiên ngay ở làng thử coi có giàu có hay không, nghiệm xem đời nó kết thúc như thế nào. Ấy, mình cứ đi đầu hàng là ngày mai mà mới đến đây, còn tao là tao phóng nhanh ra phía tàu rồi tao tới trước. Mình liệu con ấy như thế nào? Rồi cứ đi làm công nhân thì tháng được có 3 triệu, tao cũng bên đó đã được 3 triệu rồi. Liệu cái kết cục đời mày như thế nào? đó đời tao là lên xe hơi, còn đời mày suốt đời xe đạp đấy, để theo Chúa đi, mình công chính đi, chẳng lắm thường truyền thưa. Trong nhà đạo cũng vậy, trong đời sống tu cũng vậy, thành có khi thằng hiền lành, có khi mà không phấn đấu, không có gì cả, suốt đời chỉ là mỹ tu gì phốt ra thôi, cứ nghèo hèn vậy thôi, còn nó khéo léo hả, lừa lách, nó khéo lấy lòng người trên, nó khéo lấy lòng anh em, thì nó cứ vậy, nó lên, nó cứ lên, nó cứ lên, nó lên xong nó bảo ấy, liệu mày cứ hiền lành cái người coi đời tu này nó có khá không. Chị thấy không? Nhưng mình định mà ai là lời, ai là người nói cái lời thách đố đó ở trên thập giá đó, thằng nào nói chụp nào, bên trái bên phải, trái bên phải, tả bên hữu, tả tả hữu, trái phải, tả bên trái, là nó đó cũng nói là phiền ký ông đi, phiền ký chúng tôi nói ngon lắm. Xin là con Thiên Chúa, nếu tên công chính là con Thiên Chúa hẳn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thủ, thấy không? Nếu tên công chính, tên công chính là gọi là tên mà, cái gì mà nếu tên công chính là con Thiên Chúa hẳn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thủ đó, nếu ông là con Thiên Chúa thì ông cứu ông và cứu chúng tôi đi. Nếu chị khấn lòng cứu Chúa thì chị khấn cho gia đình chị đi, con chị đẻ đi, con chị đâu đẻ được, con là ta đẻ được. Đúng không? Một cái mà có thích đố kinh khủng lắm thôi chị. Đó, ông có làm cho sứ hiền lành đó, ông có xin lỗi nhà thờ không? Đương nhiên nó sẽ nói. Đó, cha con rồi, con cha bên cạnh lắm. Mới về có 2 năm là xây nhà thờ, còn 20 năm cha xây được cái gì? Có thấy được xây dựng tâm hồn, có ai thấy không? Mình xây dựng tâm hồn suốt 20 năm qua thấy không?
Không.
Giúp một thấy không?
Không.
Người trên thấy không?
Không.
Ai thấy?
Chúa
thấy. Đó, để Chúa thưởng công cho nó. Suốt đây, địa đầu trên tuyến thiết sĩ nghèo, để thử có xây được nhà thờ nào không? Còn cái thằng kia nó 2 năm nó xây nhà thờ, 3 năm nó xây nhà thờ khác, nhìn nó đi về đâu? Nhà thờ chính tòa hay làm quản hạt lên lên, cứ vậy lên, không chân thấy không? Còn cái nhà thờ tâm hồn ai thấy? Nhà thờ tâm hồn ai thấy? Mà tâm hồn mình biết xây thế nào? Khó lắm, tôi chuyên. Đó, chúng ta thấy mình đi theo xuống bị thách đố ghê gớm lắm, thưa ghê gớm lắm. Ông này suốt ngày cứ chở vợ đi đọc kinh, khi đó một cái nó chở hàng nó đi bán được nhiều tiền, ông chọn cái nào hả? Hay gì mà nhà có xây được nhà lầu đâu, kia nó chở hàng đi về nó xây mấy nhà lầu vậy? Nhìn thấy gớm chuyện thế không? Càng lắm mà nhà, càng lắm á. Thế đối người là nặng nề lắm. Rồi nó sao ta hãy hạ nhục và tra tấn nó để biết nó hiền hòa làm sao và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào. Thì ta hãy hạ nhục và tra tấn nó để coi nó hiền hòa cỡ nào và coi nó nhẫn nhục cỡ nào. Chúa cho phép mà, Chúa cho phép sự dữ nó làm nhục mình, nó tra tấn mình để coi mình hiền hòa như thế nào. Vì Chúa là phúc cho ai hiền lành vì sẽ được đất lành tự do nghiệp, thưa xong nó nhẫn nhục như thế nào. Chứ nói ông không thương ạ, biết đấy theo Chúa đi, và ta kết án cho nó chết nhục nhã chưa tha, nó tra tấn xong nó chưa tha, nó còn kết án cho chết nhục nhã, và cứ như nó nói nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm. Đấy, có Chúa có viếng thăm hay không? Đã có người nói chê tôi rồi tôi bạc, chê tôi là buôn lậu, giờ vợ tôi chết đó là hồng y rồi giám mục các cha đến phúng điếu gần hoa ra hãnh diện ở đấy, và xứ chơi nhà tôi cờ bạc, người cờ bạc mà có tiền, có tiền người dân cúng, dân cúng thì là bân nhân thì chết, người đến phúng điếu tôi cả các cha giám mục đấy, rồi nói sao Chúa còn ông này Chúa không có đồng nào đóng góp cái sống hiền lành như vậy thôi, đi quét nhà thờ lại đi nhặt rác cho hàng xóm cùng chết hỏng chết hư, ai tham dự không? Chịu nổi không? Họ ngay thôi cũng thách đố kinh khủng ghê gớm không? Chịu nổi không? Chịu nổi không? Chịu nổi không? Chịu nổi không? Trời đọc hóa đây bên chú đấy rồi. Phải nổi. Và chúng suy tính như vậy thật sai lầm, vì ác độc mà chúng ra mù quáng. Sai lầm, chỉ vì ác độc mà ra mù quáng. Cái lòng mình nó ác cho nên mù quáng lấp hết, không còn biết đâu là sự thật, không còn biết đâu là ánh sáng, cũng chẳng biết đâu là Chúa. Chúng không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa, chẳng trông chờ người thánh thiện sẽ được thưởng công, cũng không tin kẻ tinh tuyển sẽ được ân thưởng. Không có tin là thánh thiện sẽ được thưởng công và tinh tuyển sẽ được ân thưởng. Nó không có tin, nó không tin có thưởng phạt, nó không tin có đời sau, nó chỉ biết có đời này thôi thì nó mới dám nói như vậy. Ấy tha như vậy, chả tha những người mà không tin có đời sau, không tin có thưởng phạt, chết là hết vô thần. Họ nói như vậy ta còn được chấp nhận được, nhưng mà khốn khổ những người về đạo, những đấng bậc mà lại xử với người khác y như là những người nào ghê chứ, thưa y như là những người mà vô đạo nói với những người mà tục chứ, thì ghê chứ. Trong đạo ta xử với nhau, trong cộng đoàn ta xử với nhau, trong sứ đạo ta xử với nhau, trong ca đoàn ta xử với nhau, trong nhà dân ta xử với nhau y như là người gian ác chống lại kẻ công chính. Ở đâu cũng có, ở đâu cũng có hai cái thế lực đó. Thì anh chị em đừng nghĩ rằng là ở bên ngoài chuyện người đời không, trong đạo có không? Đừng nghĩ là chỉ ở trong những người có đạo, nhưng mà trong nhà dòng có không? Trong nhà xứ có không? Trong nhà thờ có không? Khi càng những nơi như vậy thì cái sự dữ nó càng tấn công mạnh để cho xứ cho phó thưa công nhau. Nếu muốn cho xứ đi theo cái đường thẳng thì công cho phó đi theo đường không thẳng là bắt đầu công nhau rồi. Nhưng một ông thì thích hình thức bề ngoài, ông thích nội tâm bên trong là công nhau rồi. Một ông thì thích xây cất rầm rộ, một ông thì thích làm việc bác ái cũng là công nhau rồi. Trên thế không? Một ông thì thích rước sách chàng trống, một ông thì thích suy niệm là cũng công nhau rồi. Một ông thì thích nói về lần thứ sách, còn về lần thứ sách ông bảo đó là chuyện trẻ con, chuyện người tin, chuyện phong trào, tức là công nhau rồi. Ghê hiếm lắm. Và Đức Giê-xu cũng phải chấp nhận thân phận như vậy. Và Ngài nói rằng là thần tôi tư, các ông biết tôi, các ông biết tôi xuất thân từ đâu, tôi đâu có tự mình mà đến, đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Các ông không biết người, phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến và chính người đã sai tôi. Chúa Giêsu biết rõ thân phận của mình là từ đâu đến, được Thiên Chúa sai đến và làm những công việc của Thiên Chúa Cha. Và khi làm công việc của Thiên Chúa Cha sai đến trần gian này thì trần gian nó sẽ chống lại và tìm một cách để mà giết Chúa, tìm đến một cái Chúa. Nhưng không ai dám ra tay vì giờ của Chúa chưa đến. Chúng ta thấy rõ ràng sức mạnh quyền năng của Chúa vẫn là chủ động, vẫn là trên hết. Vậy thì những người anh chị em mình đi theo Chúa, mình biết mình từ đâu đến, mình biết mình ở đâu, cho nên mình xác tín về cái việc mình làm, xác tín về những gì mà mình thực hiện. Cho nên nếu có gặp những chống đối là chuyện bình thường, nếu gặp những trở ngại cũng là bình thường, nếu gặp người ta chỉ trích, người ta thích bác, người ta chê bai cũng là bình thường. Nên cho mình đừng đi vào cái con đường đó, cái con đường mà Kinh Thánh là sai lầm, nghĩ vậy là sai lầm, làm vậy là sai lầm, tính toán vậy là sai lầm, vì đã để cho đầu óc sự độc ác nó làm cho mờ mắt, làm cho u mê hết, không còn biết phân biệt đúng sai phải trái gì cả. Xin Chúa đến nhiều lòng thương xót, xót thương.
Nhưng con người ấy đã xót thương chúng ta. Xin Chúa ban sức mạnh để cho mình lướt thắng được sự dữ ở trong chính bản thân mình, để cho ý thiện, những ý tốt ở trong mình nó chiến thắng được những ý xấu, sự xấu ở trong chính bản thân mình. Amen.
Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa, tẩy hồn con hết bận nhớ.